Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 1 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tiếp tục hy vọng cho Syria. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, với bộ mặt đưa đám ma, chúng ta không thể loan báo tin mừng. Trên đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua ngày 31 tháng 5 tại nguyên đường nhà thờ Thánh Marta ở nội thành Vatican, với sự tham dự của một số vệ binh Thụy Sĩ và cơ sở kinh tế của thành Vatican. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc ngôn sứ Sophonia với câu "Hãy vui lên, hãy kêu lên vui mừng, Chúa ở giữa ngươi." Và bài tin mừng kể lại chuyện bà Elizabeth được em họ Maria viếng thăm. Con của bà trong lòng nhảy mừng khi nghe lời chào của mẹ Maria. Ngài nói, các tín hữu Kitô chúng ta rất quen nghe nói về niềm vui mừng hân hoan. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu lần chúng ta thích nghe những lời than vãn nhiều hơn. Thực ra, chính Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, người là tác giả vui mừng, là đấng sáng tạo vui mừng. Và chính tự do đích thực của Kitô giáo trao ban cho chúng ta niềm vui này trong Thánh Linh. Nếu không vui mừng, các tín hữu Kitô chúng ta không thể được tự do. Chúng ta trở thành nô lệ của những sầu muộn của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Đức Phaolô VI đã nói. Chúng ta không thể rao giảng tin mừng như những Kitô hữu sầu muộn, chán nản, thiếu tin tưởng. Đó là thái độ của người đưa đám. Bao nhiêu lần có bộ mặt đi đưa đám thay vì đi chúc tụng Thiên Chúa. Vì từ niềm vui nảy sinh sự chúc tụng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta phải cầu xin Đức Mẹ để khi mang Chúa Giêsu, Mẹ ban cho chúng ta ơn vui mừng, niềm tự do vì vui mừng. Xin Mẹ ban cho chúng ta ơn chúc tụng, ngợi khen bằng kinh nguyện chúc tụng nhưng không, vì Chúa đáng khen ngợi. Lúc 8 giờ rưỡi tối cùng ngày, 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kết thúc tháng kính Đức Mẹ.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Chủ tịch Đại hội đồng thứ 67 của Liên Hiệp Quốc, ông Vuk Jeremić. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông Jeremić đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến việc giải quyết các cuộc xung đột quốc tế bằng phương thế hòa bình, đặc biệt là tại Trung Đông, và những vấn đề cấp thiết về mặt nhân đạo do các cuộc xung đột ấy tạo nên. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa giải giữa các cộng đoàn cấu thành các xã hội và sự tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số về chủng tộc và tôn giáo. Trong cuộc hội kiến, các vị cũng đề cập đến nạn buôn người, thảm trạng của người tị nạn và di dân. Nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới, các vị đã nhấn mạnh vai trò của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể nắm giữ trong các chương trình theo kế hoạch phát triển dài hạn sau năm 2015, trong niềm tôn trọng môi sinh và đồng thời có thể giảm bớt hố chia cách giữa giàu và nghèo. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay tái khẳng định sự đánh giá cao của Đức Thánh Cha đối với vai trò quan trọng của Liên Hiệp Quốc trong việc tìm kiếm công ích của nhân loại. Đằng khác, Tòa Thánh cũng nhắc đến sự đóng góp của Giáo hội Công giáo qua những phương thế riêng và trong niềm tôn trọng căn tính của Giáo hội nhằm thăng tiến phẩm giá trọn vẹn của con người, hòa bình và nền văn hóa gặp gỡ. Tòa Thánh cầu mong rằng những giá trị đó luôn hướng dẫn các cuộc thảo luận và các quyết định của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Islamabad, Ủy ban Công lý và Hòa bình cùng với Hội đồng Giám mục Pakistan, tổ giáo sự kỳ thị tôn giáo trong các sách giáo khoa và việc giảng dạy tại các học đường ở nước này. Trong thư gửi đến tân thủ tướng Nawaz Sharif, các giám mục Palestine cũng kêu gọi giảm bớt tình trạng bất bao dung tôn giáo, đồng thời thăng tiến sự hòa hợp và hòa bình trong xã hội. Trong một thông báo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 29 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan cho biết các học sinh không Hồi giáo đăng ký theo học các trường công lập, trong thực tế đều bị bó buộc phải theo học các môn Hồi giáo. Điều này vi phạm các quyền bất khả xâm phạm của các em học sinh. Một nghiên cứu của Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết, trong 55 chương của 22 cuốn sách giáo khoa, dùng trong các trường trung học và tiểu học ở tỉnh Sindh và Punjab đến Pakistan, có chứa đựng những lời quả quyết sai lầm, gây xúc phạm và kỳ thị đối với các tôn giáo thiểu số, trong đó có Kitô giáo. Tình trạng này gia tăng mỗi năm. Trong năm 2009, có 45 vụ, và trong năm nay, con số này tăng lên 122 vụ kỳ thị trong các sách giáo khoa. Ông Peter Jacob, Giám đốc điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan kêu gọi các đảng phái chính trị và các tổ chức chính quyền can thiệp, xét vì những vụ kỳ thị như thế liên hệ tới các quyền con người, tự do tôn giáo và hệ thống giáo dục. Ông kêu gọi tân chính phủ duyệt lại chính sách giáo dục công lập và chấm dứt những bài kỳ thị đối với các nhóm tôn giáo thiểu số.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tố giác sự kiện, các cơ quan truyền thông quốc tế rất ít đưa tin về các vụ bách hại chống các tín hữu Kitô trên thế giới. Mới đây, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, tuyên bố rằng mỗi năm có hơn 100.000 tín hữu Kitô bị giết vì những lý do có liên hệ tới tín ngưỡng của họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về những con số này, phát ngôn viên tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Italia, bà Marta Petrosillo nhận xét rằng có một sự dửng dưng, mệt mỏi từ phía các cơ quan truyền thông nói chung và cả về phía các tín hữu Kitô ở Tây Phương đối với tình trạng các Kitô hữu bị bách hại. Bà Petrosillo nhận định rằng sự dửng dưng vừa nói có liên hệ tới cách thức sống đức tin ở Tây Phương. Ngày nay người ta tin rằng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, phải sống trong lãnh vực riêng tư mà thôi. Người ta tôn trọng tha nhân và lầm tưởng rằng để tôn trọng người khác thì phải giấu giếm tín ngưỡng của mình. Quả thực là sự bách hại các tín hữu Kitô không trở thành một tin tức nữa. Bà Petrosillo cũng nhắc đến phúc trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo. Trong số 196 nước được phúc trình cứu xét, có 131 nước có đa số dân theo Kitô giáo và không có những cuộc bách hại, trong khi đó, tại 49 nước có đa số dân theo Hồi giáo, người ta gặp nhiều trường hợp bách hại thực sự chống Kitô hữu. Trong số 19 nước vừa nói, có 17 nước, trong đó Hồi giáo là quốc giáo.
Jerusalem, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin, đặc trách vùng Jerusalem và Palestine, tố giác trào lưu Hồi giáo hóa vùng Gaza. Trong những ngày qua, chính quyền miền Gaza, do nhóm Hamas cầm đầu, đã yêu cầu Tòa Thượng phụ Công giáo phải chấm dứt các lớp học chung giữa nam nữ trong 3 trường học Công giáo ở Gaza. 3 trường Công giáo này có 5.000 học sinh, đa số là người Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia, Đức cha Somali cho biết, trong số 1.500 Kitô hữu ở Gaza, chỉ có 200 người Công giáo. Họ buộc lòng phải ở lại đây vì họ có gia cư, một công việc làm và một mảnh đất, họ không thể ra đi nơi khác. Trong dải đất Gaza, tình hình rất trầm trọng và chúng tôi đang chứng kiến khúc quanh Hồi giáo hóa từ phía nhóm Hamas đang cầm quyền. Cách đây 3 ngày, trong cuộc họp, chính phủ đã yêu cầu các trường tư của chúng tôi phải tách biệt các nhóm học sinh nam nữ. Các em không thể theo học cùng một trường. Chính phủ nghĩ rằng, làm như vậy họ sẽ tránh được cám dỗ cho trẻ. Chúng tôi chỉ có 3 trường học và không thể xây thêm 3 trường mới. Năm ngoái họ cũng yêu cầu như vậy, nhưng chúng tôi đã tránh được. Lần này chúng tôi không biết phải làm thế nào. Có thể là một ngày kia, các em nữ học sinh sẽ bị yêu cầu chùm khăn che đầu. Trào lưu Hồi giáo hóa là điều hiển nhiên.
Vatican, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, ông Ernst von Freiberg, quyết liệt áp dụng chính sách tuyệt đối không dung thứ các hoạt động rửa tiền. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Đức của Đài Vatican hôm 30 tháng 5, ông von Freiberg nhắc lại rằng Tòa Thánh đã dấn thân quyết liệt tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi áp dụng các luật lệ và tiêu chuẩn cao nhất như đòi hỏi của các ngân hàng liên hệ với chúng tôi. Hàng tuần, tôi duyệt xét tất cả những trường hợp khả nghi và tôi nhóm họp hàng tuần với vị đặc trách chống rửa tiền. Ngoài ra, có một cơ quan của Tòa Thánh chống rửa tiền gọi là AIF, thẩm quyền điều tra tài chánh, là cơ quan có nhiệm vụ giám sát tất cả các tổ chức tài chánh ở Vatican. Chúng tôi tường trình thường xuyên và cộng tác chặt chẽ với cơ quan này. Ông von Freiberg cho biết, Viện Giáo vụ sẽ tăng cường các hoạt động thông tin trong và ngoài giáo hội, giải thích các hoạt động của viện này trong sự minh bạch tối đa, để đánh tan những hiểu lầm và thành kiến đối với cơ quan này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 môn đệ đến thưa người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa." Nhưng người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi." Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này." Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người." Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Đức Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê và người ta thu lượm được 12 thúng miếng dụng còn dư lại.
Giáo hội Công giáo dành tháng 6 để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, và trong tháng 6 có hai lễ trọng liên kết mật thiết với nhau, đó là lễ mình máu thánh Chúa Giêsu và lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô. Thứ sáu sau lễ mình máu Thánh Chúa dành để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô. Sự kiện này nhắc nhở các tín hữu Công giáo hiểu rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô là thánh thể sống động, bởi vì tình yêu phát xuất từ trái tim và thánh thể chính là tình yêu. Do đó, mỗi lần nghĩ đến thánh thể, tín hữu Công giáo có thể nói đây là con tim của Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô. Và mỗi khi nghĩ đến trái tim Chúa Giêsu Kitô, tín hữu Công giáo lại nói đây là khuôn đúc ra thánh thể. Trái tim Chúa Giêsu Kitô và thánh thể Chúa Giêsu là một. Ai tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô thì cũng yêu mến thánh thể Chúa Giêsu. Ngày 27 tháng 3 năm 1997, thứ năm tuần thánh, Đức Mẹ Maria đã gửi cho các thành viên phong trào linh mục Thánh Mẫu một sứ điệp mời gọi các linh mục hãy vào trong phòng tiệc ly tình yêu của Chúa Giêsu. Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Toàn thể cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu đã được hướng đến giờ phút khôn tả này. Chúa Giêsu bằng tư tưởng và khát vọng đã hướng tới đỉnh núi thánh Sion ấy, nơi Ngài sẽ hoàn tất cuộc vượt qua của Ngài. Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em. Các con hãy vào trong phòng tiệc ly tình yêu của Chúa Giêsu để hưởng đến cái rượu ngọt của bữa tiệc ly cuối cùng ấy. Chúa Giêsu trao ban thân mình Ngài và máu thánh Ngài làm của ăn và của uống thiêng liêng cho cuộc sống mới của các con. Như thế Ngài thông hiệp mật thiết với mỗi người đến độ trở nên một thân mình với các con. Tình yêu đòi hỏi hiệp thông là vậy. Tình yêu đưa đến hiệp nhất là một. Chúa Giêsu thực hiện một sự hiệp nhất sâu xa với các con, đến độ trở nên thịt của thịt các con, máu của máu các con. cũng như Chúa Giêsu ở trong Thiên Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài thế nào, thì việc rước Thánh Thể cũng như thế. Các con ở trong Ngài và Ngài ở trong các con. Các con hãy vào trong phòng tiệc ly tình yêu của Chúa Giêsu để thấu hiểu Ngài là tình yêu tự hiến mình cho các con như thế nào. Ngài là tình yêu hy sinh mạng sống vì các con. Sau bữa tiệc ly vượt qua, cùng ăn với các tông đồ, là cơn hấp hối của Ngài ở vườn Gethsemane, là cảnh bị Giuđa phản bội, bị các môn đệ ruồng bỏ, bị Phêrô chối từ, bị các đầy tớ của vị thượng tế lăng mạ và làm nhục. Không có tình yêu nào lớn hơn là chịu hy sinh mạng sống mình vì kẻ mình yêu. Chúa Giêsu đã chịu hy sinh mạng sống Ngài cho các con. Các con hãy vào trong phòng tiệc ly tình yêu của Chúa Giêsu, hãy học cách phục vụ. Tình yêu là dâng hiến mình, tình yêu tế hiến mình là tình yêu dấn thân phục vụ kẻ khác. Chính vì thế mà Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, đấng tạo hóa phục vụ thọ sinh của mình, đấng trên hết trở nên kẻ rốt hết. Vị Chúa Tể làm đầy tớ. Hỡi các linh mục, con ưu tuyển của mẹ, các con hãy dấn thân phục vụ mọi người. Các con hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để băng bó các thương tích, để chữa lành các bệnh nhân, để tha thứ cho người phạm tội, để nâng dậy các kẻ ngã quỵ, để đỡ đần các kẻ yếu đuối, để ủi an các kẻ tuyệt vọng, để dẫn dắt các kẻ lầm đường và để đem bình an cùng ơn cứu độ đến cho hết mọi người. Trong phòng tiệc ly tình yêu của Chúa Giêsu, các con hãy sống trong tinh thần tạ ơn và vui mừng vì sứ vụ linh mục của các con. Các con được kêu gọi làm thừa tác viên tình yêu của Chúa Giêsu. Các con hãy để cho ngọn lửa tình yêu thần linh của Ngài thiêu đốt, làm cho các con trở nên hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hãy là những linh mục trung thành. Vì vậy mẹ mời gọi các con hãy tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Như là người mẹ yêu, mẹ giúp các con trở nên những linh mục đúng như trái tim Chúa Giêsu mong muốn, những thừa tác viên của tình yêu Ngài và sự thánh thiện của Ngài. Như vậy, Chúa Giêsu có thể qua trung gian các con tiếp tục mỗi ngày cử hành lễ vượt qua của Ngài với các con cho đến lúc thời gian cùng tận.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một báo cáo của tổ chức UNICEF, Quỹ Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc, công bố hôm thứ Năm ngày 30 tháng 5 vừa qua, đã tố cáo hiện tượng các trẻ em khuyết tật bị kỳ thị, đày đọa và nhào báng, khiến các em trở thành hàng người yếu đuối nhất trong xã hội. Báo cáo năm nay của UNICEF về tình hình trẻ em thế giới, dành riêng cho các trẻ em khuyết tật. Báo cáo nhận định rằng, nhiều thiếu sót trong việc săn sóc hay bảo vệ quyền lợi của trẻ em khuyết tật phát sinh từ sự vô hình của các trẻ em và trở nên kinh niên cũng vì một lý do ấy. Trẻ khuyết tật có nguy cơ phải sống mãi trong nghèo khó, không được đi học hay được săn sóc sức khỏe hơn mọi trẻ khác. Trong nhiều quốc gia, trẻ khuyết tật dễ bị cha mẹ bỏ rơi từ khi chào đời hay là bị đưa vào các viện nuôi trẻ. Ông Anthony Lake, giám đốc điều hành UNICEF, tuyên bố với phái viên của hãng thông tín AFP của Pháp như sau. Không có nhóm trẻ nào bị kỳ thị coi rẻ như trẻ khuyết tật. Các em gần như bị xem là vô hình, không được khai báo hộ tịch khi chào đời, bị kỳ thị, bị bách hại và hành hạ. Và nhiều khi, các em bị thủ tiêu nữa, như trong trường hợp của các trẻ albinos, tức là những trẻ bị bệnh bạch tạng, chào đời với lớp da trắng, tuy là người da đen, ở Tanzania bên Phi Châu. Báo cáo đã thuật lại hoàn cảnh của Michel Hosea, một thanh niên 18 tuổi. Gia đình Michel có 3 người bị bệnh bạch tạng, bị một cộng đoàn địa phương theo đuổi bách hại và kỳ thị. Nhiều người muốn giết họ để lấy nội tạng vì tin rằng các nội tạng này sẽ đem lại cho người sở hữu những quyền bính siêu nhiên. Gia đình Hosea đã thoát khỏi quê hương, nhưng những kẻ tấn kích đã quay về sát hại người đại diện cộng đoàn Bạch Tạng địa phương. Cho đến nay, chưa có thống kê nào đáng tin cậy về con số trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới. Một con số ước lệ thường nói đến nhất là 93 triệu trẻ khuyết tật, tức là cứ 20 em dưới 14 tuổi thì có một em khuyết tật. Nhưng theo UNICEF, con số này thấp hơn thực tế rất nhiều. Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF về trẻ khuyết tật đã được công bố tại Đà Nẵng, Việt Nam, với chủ ý thu hút sự chú ý của toàn thế giới về tình trạng trẻ khuyết tật tại đây. Việt Nam hiện có tỷ lệ trẻ khuyết tật cao nhất thế giới vì hậu quả của chất độc da cam. Các em thường bị bỏ rơi vì phần lớn gia đình quá nghèo, không có phương tiện săn sóc nuôi dưỡng chúng. Theo chính quyền, có khoảng 3 triệu người Việt bị nhiễm chất độc da cam, 1 triệu người là nạn nhân của chất độc này, trong đó có 150.000 trẻ em khuyết tật từ khi chào đời. 20.000 em sống trong những khu đặc trị của chính quyền, một nửa là trẻ khuyết tật nặng, các em không được chăm sóc đúng cách và không được hưởng nếm tình thương có thể giúp trí óc các em phát triển. Nhiều trẻ tàn tật khác, tuy được sống trong các gia đình nhưng không có phương thế giúp đỡ phát triển và cho các em có thể hy vọng vào một tương lai tự lập. Ông Anthony Lay, giám đốc UNICEF công nhận rằng, tại các nước nghèo hay đang trên đường phát triển, chăm sóc một trẻ khuyết tật có thể trở thành một gánh nặng kinh khủng cho gia đình.
Hôm 28 tháng 5, tổ chức thiện nguyện Save the Children, cứu trẻ em, tố giác hiện tượng nạn vô học đe dọa 20% những trẻ em thiếu dinh dưỡng kinh niên và gây ra thiệt hại kinh tế ước lượng 125 tỷ Mỹ Kim. Lời tố giác nói trên đã được Tổ chức Cứu Trẻ Em đưa ra trước cuộc họp thượng đỉnh hàng năm về dinh dưỡng của khối 8 quốc gia phát triển cường thịnh, thường được gọi là nhóm G8, dự định triệu tập tại London, thủ đô Anh Quốc vào ngày 8 tháng 6 tới đây. Theo Tổ chức Cứu Trẻ Em, nạn thiếu dinh dưỡng ngay từ những ngày đầu thai nghén và kéo dài cho đến 2 tuổi, để lại những hậu quả kinh khủng trên sự phát triển tri thức của trẻ em. Trẻ thiếu dinh dưỡng có thêm 20% khả năng phải chịu cảnh vô học so với các bạn đồng tuổi được dinh dưỡng đầy đủ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Marco Guadagnino thuộc chương trình quốc tế vụ của tổ chức Save the Children nói, thiếu dinh dưỡng là nguyên do căn bản giảm thiểu sự phát triển tri thức trẻ em. Vì thiếu dinh dưỡng, các em dễ bị bệnh hơn và không thể đến trường học hay không thể tập trung tinh thần để học hỏi. Khoảng thời gian 1.000 ngày đầu đời có tính cách quyết định trong tiến trình học hỏi của các em và vì thế cần phải can thiệp ngay trong thời gian này. Sau đó, người ta chỉ có thể cứu vãn tình thế, tìm cách hồi phục phần nào cho các em mà thôi. Tổ chức Cứu Trẻ Em đã soạn thảo tài liệu này dựa trên một cuộc nghiên cứu hàng ngàn trẻ em tại Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam. Theo Liên Hiệp Quốc, con số trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng hàng năm là khoảng 2,3 triệu em. 50% tổng số trẻ tại Ấn Độ bị thiếu dinh dưỡng, cũng như tại các nước phi châu Nam sa mạc Sahara. Nạn thiếu dinh dưỡng là khuyết điểm lớn nhất ngăn cản đà phát triển của các nước này. Trong khi đó, chỉ có 0,3% tổng số các ngân khoản trợ giúp phát triển là được dành cho các chương trình chống nạn thiếu dinh dưỡng. Một con số thật nhỏ nhoi. Sứ điệp mạnh mẽ mà chúng tôi muốn gửi đến hội nghị thượng đỉnh G8 ở London là cần phải đầu tư vào nỗ lực triệt hạ tận gốc rễ nạn thiếu dinh dưỡng, cần phải đầu tư vào các chương trình liên kết chặt chẽ sự phát triển và sự dinh dưỡng. Đây chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa giải thoát nạn nghèo đói.
Đầu tuần qua, trong khi họp thường niên nhóm tại Geneva bên Thụy Sĩ, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMF đã chuẩn y một chương trình hành động nhằm chống lại các loại bệnh không truyền nhiễm, từ tiểu đường đến ung thư. Chương trình hành động này đề ra 9 mục tiêu tự nguyện trên bình diện quốc tế, với mục đích đầu tiên là giảm thiểu 25% con số người chết vì các chứng bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường và viêm đường hô hấp cho đến năm 2025 tới đây. Người ta ước lượng rằng con số tử vong vì các bệnh trên không truyền nhiễm này lên tới 36 triệu người trong năm 2008, tức là chiếm 63% tổng số người chết trên toàn thế giới. Và có 4 yếu tố chung trong lĩnh vực các chứng bệnh không truyền nhiễm, đó là nạn nghiện thuốc lá, dinh dưỡng không đúng cách, không hoạt động thể thao và nạn lạm dụng rượu chè. Trong số các mục tiêu đề ra trong chương trình hành động nói trên, có việc giảm thiểu 10% lạm dụng rượu chè, giảm 30% mức tiêu thụ muối và thuốc lá, chặn đứng sự gia tăng bệnh tiểu đường và bệnh béo phì, song song với nỗ lực cung cấp đầy đủ thuốc men điều trị các chứng bệnh không truyền nhiễm. Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng kêu gọi các nước thành viên quảng bá thăng tiến một chương trình dinh dưỡng tốt lành, đặc biệt giữa giới trẻ, khuyến khích tiêu thụ nhiều rau trái hơn, đồng thời biết tiết độ hơn trong việc ăn uống. Liên quan đến nạn nghiện thuốc lá, ngày 31 tháng 5 này là ngày Thế giới không thuốc lá do Liên Hiệp Quốc đề ra. Theo tổ chức OMS, thuốc lá giết hại hàng năm khoảng 6 triệu người và là thủ phạm gây ra 30 loại bệnh, trong đó có các bệnh kinh niên về đường hô hấp, các chứng ung thư và bệnh tim mạch. Riêng tại Italia, con số người chết vì thuốc lá lên tới khoảng 83.000 người. Nhân ngày này, Liên minh chống thuốc lá tại Italia kêu gọi chính quyền nước này cấm hút thuốc tại những nơi công cộng có sự hiện diện của trẻ em, chẳng hạn như các công viên, với mục đích bảo vệ bầu khí trong lành và môi sinh, vì một đầu thuốc lá cần đến 10 năm mới hoàn toàn tiêu hủy.
Một phóng sự của hãng thông tấn Pháp truyền đi hồi đầu tuần qua cho biết rằng, các quốc gia thịnh vượng phát triển đã từng đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào các chương trình viện trợ phát triển phi châu trong quá khứ, hiện nay đang giảm thiểu đến mức tối đa mọi ngân khoản trợ giúp vì lý do khủng hoảng và vì lục địa đen đang tiến mạnh trên đà phát triển. Trong năm 2012, các quốc gia thuộc khối OCDE đã giảm 10% toàn bộ ngân khoản viện trợ cho phi châu Nam Sa mạc Sahara. Đây là mức độ giảm thiểu lớn nhất từ 16 năm nay. Tây Ban Nha, vì lâm khủng hoảng trầm trọng, đã giảm ngân khoản trợ giúp đến một nửa. Tuy nhiên, ngân khoản viện trợ cho phi châu vẫn còn ở mức độ đáng kể với 26 tỷ Mỹ Kim. Sự cắt giảm viện trợ nước ngoài này đưa đến quyết định cắt giảm ngân sách ở một số quốc gia phi châu, mặc dù trên thực tế hiện nay nhiều quốc gia phi châu đã có thể tự túc tự cường được rồi. Ông Paul Collier, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nền kinh tế phi châu thuộc Đại học Oxford, Anh Quốc, tuyên bố là danh xưng khối các nước đang trên đường phát triển ngày nay không còn có lý do hiện hữu nữa. Các nước này ngày nay không cần đến viện trợ quốc tế nữa, nhưng đã có đủ lông đủ cánh tự bay một mình rồi. Nhiều tổ chức thiện nguyện nhận định rằng, cho đến nay, viện trợ quốc tế đã giúp thăng tiến lĩnh vực y tế, chẳng hạn như giảm một nửa tử số sản phụ và hài nhi sơ sinh tại Phi Châu, nhưng đồng thời cũng bị lạm dụng, nhất là tại những nơi có tham nhũng. Bà Winnie Bianyima, Tổng Giám đốc Tổ chức Thiện nguyện Oxfam nhấn mạnh rằng, các quốc gia đang trên đường phát triển phải hướng các chương trình đầu tư của tư nhân hay của nước ngoài vào lĩnh vực phát triển quốc gia và phải chú ý đến những nước yếu nhược, các nền kinh tế bị cô lập. Họ vẫn cần đến viện trợ từ nước ngoài trong những thập niên tới đây để tránh khỏi những thảm kịch nhân đạo. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tiếp tục hy vọng cho Syria.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này tình hình tại Syria lại đặc biệt được dư luận thế giới chú ý trước viễn tượng leo thang chiến tranh. Liên hiệp Âu Châu quyết định không triển hạn lệnh cấm cung cấp võ khí cho phe phiến quân, trong khi Nga quyết định cung cấp hỏa tiễn S-300 tối tân cho quân chính phủ Syria có khả năng bắn hạ các chiến đấu cơ. Chính phủ Nga tuyên bố mình hành động theo hiệp định đã ký kết với Syria, bất chấp sự phản đối của Israel. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết đã có 1.600.000 người Syria tị nạn ra nước ngoài từ khi xảy ra cuộc xung đột tại nước này, và con số này sẽ gia tăng lối 30% vào cuối tháng 6 tới đây. Đó là chưa kể hơn 4 triệu người Syria phải di tản nội địa và gần 7 triệu người Syria cần được cứu trợ về nhân đạo. Trong bối cảnh đó, hôm 28 tháng 5 vừa qua, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, tức Tổng giám mục Silvano Tomasi, đã lên tiếng kêu gọi chống lại thảm trạng vô ích và tàn hại đang làm tan rã Syria và Trung Đông. Con đường phải theo hiện nay không phải là tăng cường các cuộc xung đột võ trang, nhưng là đối thoại và hòa giải.
Lời kêu gọi này được Đức Tổng giám mục Tomasi trình bày trong bài tham luận tại khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về đề tài Sự suy thoái tình trạng nhân quyền tại Cộng hòa Ả Rập Syria và những vụ giết hại gần đây tại thành Al-Qaisar. Lập trường của Tòa Thánh qua những lời trình bày của Đức Tổng giám mục Tomasi hoàn toàn đi ngược lại với lời yêu cầu của phe đối lập ở Syria. Họ thỉnh cầu Tây Phương viện trợ quân sự để chống lại chế độ của Tổng thống Assad với lý do là thành Al-Qaisar bị phiến quân bao vây từ lâu, đang có nguy cơ bị quân đội của chính phủ Syria tái chiếm. Trong những ngày qua, Liên Hiệp Âu Châu đã bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Syria. Theo một số quan sát viên, thì lệnh cấm này không hề được thi hành trong gần 2 năm nội chiến ở Syria. Nhiều nước Âu Châu vẫn bán khí giới cho Ả Rập Saudi, Qatar và Abu Dhabi là đồng minh của quân đội Syria tự do, vốn là lực lượng lớn nhất trong phe đối lập, chống phe của Tổng thống Assad. Để biện minh cho việc bãi bỏ lệnh cấm bắn vũ khí cho Syria, các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu, nhất là Pháp và Anh, tiếp tục tố giác sự hiện diện của hàng ngàn chiến binh Hezbollah thân Iran ở Liban đang chiến đấu cạnh quân chính phủ Syria. Nhưng các nước Âu Châu ấy lại không nói gì về sự hiện diện của hàng ngàn chiến binh Jihad Thánh chiến Hồi giáo từ các nơi ở Trung Đông và cả từ Âu Châu đang chiến đấu chống quân của Tổng thống Assad. Cả ông Navi Pillay, cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc, cũng tố giác Syria để cho các nhóm quân nước ngoài hiện diện tại thành Al-Qaisar. Nhưng sứ điệp chung kết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng giống như lời kêu gọi của Đức Tổng Tomasi, nghĩa là nếu tình trạng hiện nay kéo dài hoặc trở nên đồi tệ hơn, thì những cuộc tàn sát giữa các chủng tộc khác nhau ở Syria chắc chắn sẽ xảy ra, chứ không phải chỉ là một nguy cơ mà thôi. Chúng ta không ủng hộ cuộc xung đột bằng cách gửi thêm vũ khí đạn dược, bằng chính trị hay tôn giáo. Trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc cũng tố giác tình trạng 80.000 người đã bị chết tại Syria và 1.600.000 người tị nạn ra nước ngoài, cũng như các thường dân đang trở thành đối tượng cho các phe lâm chiến bất chấp những quy luật quốc tế về nhân đạo. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc lại lời Đức Thánh cha Francisco trong sứ điệp phục sinh. Bao nhiêu máu đã đổ ra, bao nhiêu đau khổ còn phải tiếp tục nữa để người ta tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Vì thế, Ngài yêu cầu làm sao để các vũ khí im tiếng và tìm kiếm bằng mọi giá một giải pháp chính trị, bắt đầu bằng những cuộc thương thuyết hòa bình để tiến tới một chính phủ có sự tham dự của tất cả các đại diện dân sự trong nước. Cũng trong sứ điệp phục sinh, Đức Giáo hoàng Francisco đã cầu xin Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn con người, biến oán ghét thành tình thương, thù hận thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình, nhất là tại Syria yêu quý, cho dân tộc tại đây đang bị xâu xé vì xung đột và cho nhiều người tị nạn đang chờ được cứu trợ và an ủi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc hát tri ân do Ban hợp xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Con xin tri ân.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Kitô hãy sống trong vui tươi và đó là điều kiện để có thể loan báo tin mừng. Islamabad, Ủy ban Công lý và Hòa bình cùng với Hội đồng Giám mục Pakistan tố giác sự kỳ thị tôn giáo trong các sách giáo khoa và việc giảng dạy tại các học đường ở nước này. Roma, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tố giác sự kiện các cơ quan truyền thông quốc tế rất ít đưa tin về các vụ bách hại chống các tín hữu Kitô trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.